Tôi với bạn đồng tu làm thông dịch cho tôi. Tôi bảo đừng nói là Tịnh Độ Tông, họ không hiểu sẽ gặp nhiều phiền phức. Nếu họ hỏi, tôi bảo là chúng tôi đang học Phật A Di Đà. Họ nghe được A Di Đà Phật thì hạt giống ấy đã gieo vào thức A Lại Già của họ. Họ như định hỏi A Di Đà Phật là nghĩa gì. Tôi bảo A Di Đà Phật là vui vẻ. Họ nói họ cần vui vẻ. Cực lạc thế giới là vui vẻ, vô lượng thọ, A Di Đà Phật là sống lâu, họ cũng cần sống lâu. Ý nghĩa thứ ba là tâm rất thanh tịnh, ba thứ họ đều cần. Việc này rất hay, tương lai đạo tràng của chúng ta được vào quỹ đạo, có nhiều nhân tài biết tiếng Anh. Chúng tôi nhất định sẽ mở một lớp cho quý vị. Họ đều toàn là tín đồ Cơ Đốc giáo. Tôi bảo ngày Chủ nhật quý vị cứ đi lễ nhà thờ. Ngày thứ bảy thì mời đến đây. Nơi đây có vui vẻ, có sống lòng, có thanh tịnh. Quý vị đến đây với chúng tôi sẽ được ba thứ này. Họ rất vui mừng. Tu nhân như thế nào thì gặp quả như thế ấy. Nơi đây quan trọng nhất là vô trụ. Vô trụ phải bắt đầu nhìn từ đâu? Vô trụ phải đem tất cả pháp thế gian và xuất thế gian trước tiên phải xem lật lạc đi. Từ chỗ này mà hạ thủ, đừng nên xem nó quá hệ trọng. Quý vị nên biết, xem nó quá hệ trọng tức là chấp trước. Chúng ta nên hiểu rõ Phật Pháp từ đầu đến cuối chỉ là phá chấp trước mà thôi. Có hai thứ chấp trước. Đã phá xong nhân ngã chấp thì vượt khỏi lục đạo. Pháp ngã chấp đã phá thì vượt khỏi thập pháp giới. Chỉ cần phá hai loại chấp trước mà thôi. Bất luận tu học pháp môn nào, một khi vừa chấp trước là sai ngay. Nhưng chấp trước là cái bệnh, là tập khí, cần phải thời thời khắc khắc đề cao cảnh giác. Trong kinh Hoa Nghiêm vậy rất hay, tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí tuệ đức tướng, nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Vọng tưởng tích lũy phát triển thành ra sở tri chứng. Chấp trước phát triển thành ra phiền não trước. Phiền não từ đâu đến? Là từ chấp trước đến. Sở tri chứng từ đâu đến? Là từ vọng tưởng đến. Hai loại này làm chướng ngại tự tánh, chướng ngại trí tuệ của tự tánh, chướng ngại công đức của tự tánh, chướng ngại bản năng của tự tánh. Thật là thiệt thòi quá nhiều. Mà còn phạm những lỗi này thì thật không còn thuốc chữa. Chư Phật Bồ Tát giúp đỡ chúng ta, quý vị nên biết, chỉ đến đây mà thôi. Quý Ngài chỉ đem chân tướng của sự thật nói ra. Quý Ngài chỉ đem những kinh nghiệm và phương pháp của sự phá mê khai ngộ, tu hành chứng quả đề ra cung cấp cho chúng ta để làm tham khảo mà thôi. Những việc còn lại là phần của chúng ta phải làm lấy. Họ không thể giúp được nữa. Muôn ngàn lần xin chớ tưởng rằng tôi phải nhờ vào Phật Bồ Tát, y lại Phật Bồ Tát, họ sẽ phò hộ tôi. Anh cứ thử xem kinh Lăng Nghiêm, Đức Thích Ca Mâu Ni có thể bảo hộ A Nan được chăng? Phải nhờ cậy vào tự mình. A Nan vốn có vọng tưởng Đức Thích Ca Mâu Ni là anh họ của Ngài, tưởng rằng các ông phải khổ tu không thành tựu, còn tôi thì không sao cả. Anh họ tôi rất thích tôi, tương lai ông ấy sẽ đem thiền định Bát Nhã truyền cho tôi. Đến sau khi gặp nạn mới biết được rằng không thể giúp được gì cả, mới biết không giúp được gì. Cho nên điều này tất phải nhận thức rõ ràng. Phật Bồ Tát bảo hộ chúng ta, gia trì chúng ta chỉ là kinh giáo. Chúng ta phải từ trong này mà tìm lối ra. làm thế nào mới được Phật Bồ Tát gia trì là y giáo phụng hành, thì anh sẽ đạt được. Phật dạy chúng ta làm cách nào thì chúng ta phải thành thật mà làm. Phật dạy chúng ta những gì không nên làm thì chúng ta quyết định không làm. Chỉ có lợi mà không có hại. Ngàn muôn lời nói, khổ khẩu bà tâm đều khuyên chúng ta phải buông bỏ vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Chúng ta vẫn cứ chẳng buông bỏ được. Nguyên nhân không buông bỏ được là vì không liễu giải được chân tướng của sự thật. Cứ tưởng thân này là thật. Cứ chưa tưởng cảnh giới hiện tiền là chân thật. Đây là một quan niệm sai lầm. Ý nghĩ và cái nhìn sai lầm. Nói tóm lại thì gọi là vọng tưởng. Cho nên Phật dạy chúng ta chân tướng. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Nếu anh ở trong tất cả sự tướng, đối với người, đối với sự, với vật, khi tâm anh có sự mê hoặc, hoặc có sự lợi hại xung đột, có phần sân khỏe, anh thử nghĩ đến hai câu nói này của Phật: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Niệm thêm vài lần, tâm anh sẽ được bình lặng, sang bằng cơn sóng gió. Thật sự là hư vọng, thật sự không tồn tại. Kinh Kim Cang ở nửa bộ sau có dạy: chư pháp giai không, nhân quả bất không. Chư pháp giai không tức là hư vọng, chẳng phải thực tại. Nhân quả có phải là một trong chư pháp hay không? Không sai, nhân quả cũng là chư pháp. Nhân quả cũng là hư vọng, nhưng nó chẳng phải là không. Tại sao nói nhân quả bất không? Nhà Duy Thức Bên Pháp Tướng Tông có nói: tướng đều là giả, thức là chân thật. Vì là duy thức mà. Pháp tướng duy thức. Thức là năng biến, tướng là sở biến. Sở biến là giả, năng biến là chân thật. Tánh tông thì bảo với chúng ta rằng nhân quả bất không, nhân quả tức là duy thức. Nhân là năng biến, quả là sở biến. Nhân quả chẳng phải không. Hiện tượng của thập pháp giới làm sao hình thành? Tức là hiện tượng nối tiếp tương tục của nghiệp nhân quả báo. Không có cái nhân này thì quả từ đâu đến? Vì thế cho nên sự khởi tâm động niệm của chúng ta, sự thế đối người tiếp vật, sao có thể không cẩn thận cho được? Bất giác ngộ sợ nhân rất có lý. Bất cứ ai đối với tôi không tốt, tôi không cảm thấy phiền hà, tôi rất hoan hỷ tiếp nhận. Tôi đang tu nhân lành, tôi đang tu nhân tịnh, quả báo về sau của tôi rất tốt. Kẻ khác là phân lòng tôi liền khởi tâm động niệm để trả thù họ, thì phiền phức lớn đấy. Anh phải biết cách trả thù này, càng trả thù thì càng tàn khốc. tội nghiệp ấy càng tạo càng nặng. Sau cùng cả hai đều cùng nhau rơi vào địa ngục A Tỳ, hại mình mà cũng hại người, để giác ngộ không hại mình cũng chẳng hại người. Anh dùng thủ đoạn gì đối với tôi biết rõ là trong quá khứ có lẽ tôi đã dùng thủ đoạn này đối với anh. Hôm nay anh đối với tôi như vậy thì nợ nần của chúng ta từ nay trả sạch, trả hết vô sự, tâm khai ý giải, vui sướng biết là bao. Như tôi vừa nói đó, không có sự thiệt thòi, không có sự lợi dụng, cái gút đã được cởi mở. Khi tôi thành Phật, người tôi đổ đầu tiên là anh đấy. Trong Kinh Kim Cang có một đoạn công án: ca lợi vương cắt tiệt thân thể. Ca lợi là tiếng Phạn. Dịch thành tiếng Trung Hoa là tàn khốc vô đạo. Chư vương là quốc vương. Nếu đem nói lại theo người Hoa thì gọi là bạo quân. Người tu hành này đang tu đạo trong núi sâu. Vị vua này vô duyên vô cớ đem người này ra lăng trì xử tử. Người tu đạo này là tiền thân của Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài phát một lời nguyện, tuyệt đối không có một chút tâm oán hận. Tương lai tôi thành Phật, người thứ nhất tôi sẽ độ là ông. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật, người thứ nhất mà Ngài độ là tôn giả Kiều Trần Như. Kiều Trần Như tiền thân là Ca Lợi Vương. Lời Phật dạy đã trở thành hiện thực. Không có tâm oán hận mà lại độ ông ta là người thứ nhất. Vì sao độ ông ta? Là trả ơn. Quý vị thử nghĩ xem có ơn gì? Đem mình ra lăng trì xử tử mà có ơn nghĩa gì? Là thành tựu Bồ Tát Nhẫn Nhục Ba La Mật. Cho nên người ta từ góc độ này mà xem, anh đã giúp tôi thử xem hạnh nhẫn nhục của tôi có thành công hay không. Kẻ khác nhìn vào chỉ thấy cảnh này quá tàn khốc, nhận lấy sự tổn thương cực lớn, còn Bồ Tát thì thấy đối với họ là một ân huệ vô cùng lớn lao, thành tựu viên mãn hạnh nhẫn nhục ba la mật. Hạnh nhẫn nhục ba la mật của Ngài đã được viên mãn. Ân đức này mới thật là lớn. Cho nên khi thành Phật, người thứ nhất là độ ông ta. Do đây có thể biết, thị phi thiện ác đều không có tiêu chuẩn trong một niệm. Một niệm cực ác vừa chuyển thì thành ra cực thiện. Thiện ác đâu có tiêu chuẩn, đâu có giới hạn. Đây mới nhập được Đại Thừa Phật Pháp rồi, gọi là Pháp Môn Bất Nhị. Cái gì là bất nhị? Thiện án bất nhị, tà chánh bất nhị, thị phi bất nhị. Thật là trí tuệ cao tột. Nếu không có trí tuệ cao, niệm của anh làm sao chuyển trở lại được? Huống chi tướng là hư vọng, thần tướng của ta là hư vọng, anh cắt tiệt cũng là hư vọng. Hư vọng cùng với hư vọng nên không thấy đau. Chúng ta ngày nay mới bị thương thì một tí thì sao lại là đau? Vì thân này là của mình, chấp trước thân thì thấy đau. Nếu không chấp trước thân này là mình, khi bị thương thì ai đau đây? Không có đau đớn. Vọng tưởng phân biệt chấp trước vì anh có thọ. Bồ Tát thì không có thọ nhận. Khổ lạc ưu hỷ xả đều buông bỏ. Phải đều buông bỏ gọi là chánh thọ. Chánh thọ trong danh từ Phật giáo gọi là tam muội. Tam muội gọi là cái hưởng thụ bình thường. Phàm phu chúng ta không có chánh thọ. Cái thọ của phàm phu là khổ lạc ưu hỷ xả. Đây là Phật đem nó quy nạp thành năm đại loại. Năm đại loại này đều không phải cái thọ bình thường. Cho nên chúng ta nhất định phải đem tất cả chân tướng của hiện tượng phân tích rõ ràng. Phật đã đề ra đề mục phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Chúng ta làm cách nào đem đề mục này chứng thực trong đời sống sinh hoạt của chúng ta, trong cảnh giới, để chứng minh Phật nói lời này là đúng, thì chúng ta đã nhập được vào cảnh giới. Này chúng ta nghe Phật nói trong kinh như vậy, không phải chính chúng ta chưa chứng thật, cho nên không được thọ dụng. Sau khi đã chứng thật rồi, thì anh sẽ được đại thọ dụng. Tiếp theo Phật lại nói, nhữ kiến chư tướng phi tướng tất kiến Như Lai. Chữ Như Lai này là gì? Như Lai là chân như bản tánh, cũng tức là như trong Thiền Tông nói, minh tâm kiến tánh. Làm thế nào mới có thể minh tâm kiến tánh? Tức là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Khi anh chứng thật được hai câu này, tức là anh đã minh tâm kiến tánh. Làm sao mà biết được tôi có chứng thật được hay không? Kinh Kim Cang tức là tiêu chuẩn. Cho nên từ ngũ tổ về sau, trong tông môn lấy Kinh Kim Cang làm ấn chứng. Ấn chứng tức là làm tiêu chuẩn. Anh đạt được cảnh giới ấy, đem đối chiếu với Kinh Kim Cang, hoàn toàn phù hợp. Như vậy là đúng, thì anh đã minh tâm kiến tánh. Nếu như cùng những lời trong Kinh Kim Cang về lý luận và cảnh giới không tương ứng, thì cảnh giới anh đạt được đó không phải cảnh giới của Phật và Bồ Tát. Lấy đó để chứng minh. Mấy câu nói này vô cùng quan trọng. Bất luận tu học tông phái nào, bất luận tu học pháp môn nào, phải thường hay ghi nhớ trong lòng, giúp cho chúng ta giải quyết vấn đề. Chúng ta niệm Phật, câu Phật hiệu này vì sao niệm không được tốt? Vì sao công phu không đắc lực? Anh lấy những lời khai thị này của Kinh Kim Cang đều có thể giúp đỡ anh tìm ra câu trả lời chính xác. Khi lý đã rõ thì tâm sẽ an. Chúng ta thường nói tâm an lý đắc. Tâm sao có thể an? Vì đạo lý đã hiểu rõ ràng thì tâm sẽ an. Tâm an thì không nổi dậy vọng tưởng, không phân biệt nữa, không chấp trước nữa. Nếu vẫn còn tí ti vọng tưởng, phân biệt chấp trước thì tâm an chưa an. Đáng sợ nhất là không an mà cứ tưởng là đã an, thì sẽ phiền phức lớn. Tỷ như một người mắc bệnh, người này đã sinh bệnh, tự biết bệnh chỗ nào, hay lắm, họ sẽ tìm thầy thuốc để chữa trị. Sợ nhất là mắc bệnh mà không biết mình có bệnh. Điều này là vô cùng đáng sợ. Vì anh có bệnh mà không biết mình có bệnh, anh sẽ không điều trị. Anh sẽ không nghĩ đến chữa trị. Bệnh kéo dài lâu ngày bộc phát thì sẽ mất mạng, vô phương cứu chữa. Đây là trí tuệ, biết được bệnh là trí tuệ. Trong Phật môn chúng ta thường hay nói khai ngộ. Chúng ta nghe nói đến khai ngộ hình như rất huyền hoặc, hình như rất hiếm có ly kỳ. Kỳ thật khai ngộ là câu nói cực kỳ bình thường. Cái gì gọi là khai ngộ? Biết được bệnh của mình là khai ngộ. Đem bệnh sửa đổi lại gọi là tu hành. Tu là tu chính.